là chấm dứt hết mọi cái phiền toái. Bởi vì chúng ta cũng có thể thấy được những cái vấn đề ở trong tôn giáo sơ hở. Là chẳng hạn như ví dụ bây giờ mình được lên thiên đường, thế nhưng mà những người thân của mình phải xuống địa ngục, thì liệu đó mình có thể rằng là sung sướng ở trên thiên đường vĩnh cửu hay không? Bởi vì mình vô pháp cứu được những cái người thân của mình ở dưới địa ngục, thành ra làm sao mình có thể yên tâm ở trên thiên đường? Rồi cái thứ hai nữa là ngay cả khi mình ở trên thiên đường đi chăng nữa cũng chưa có ổn đâu, là bởi vì là chúng ta cũng hiểu là lúc trước ông Adam ở trên thiên đường, nhưng mà sau đó thì vẫn bị trừng phạt, vẫn bị con cái, vẫn bị đọa đày, đọa đày cho tới ngày hôm nay, là chỉ vì rằng là phải vi phạm vào những cái gọi là giới cấm ở trên thiên đường. Cho nên bây giờ liệu rằng là những người lên trên thiên đường nó có cái khả năng vi phạm điều đó hay không? Biết đâu chừng ở trên đó vẫn còn có những cái giới cấm nào đó, và dù lại một người nào cũng sẽ vi phạm giống như rằng là ông Adam vậy đó, dù lại bị đọa. Nhưng mà đối với đạo Phật đó, thì vấn đề rằng là đạo Phật thì chủ trương rằng là mọi cái mà là thiên đường hay địa ngục, tức là mọi cái khổ hay cái lạc, là nó đều phát xuất ra từ cái nghiệp của mình, tức là từ gọi rằng là mọi cái nhân quả của mình, từ mọi cái nhân quả của mình mà nó phát xuất ra tất cả những cái khổ lạc. Và rồi thì có khổ thì tự nhiên có lạc, có lạc thì tự nhiên có khổ. Nếu thế giới này không có lạc thì cũng chẳng có khổ luôn. Và nếu thế giới này không có khổ thì cũng chẳng có lạc luôn. Thành ra khi cứ có lạc thì có khổ, có giàu thì tự nhiên có nghèo. Còn nếu không có nghèo thì chứ giàu nương vào đâu để mà gọi nó là giàu, nếu có sự nghèo. Và nếu có cái giàu thì cũng chẳng có một cái cớ nào hay một cái nhân duyên nào dựa vào một cái điểm nào đó để có thể gọi được cái từ ngữ nghèo. Cho nên thế nó có cái này thì tự nhiên nó có cái kia, nó có hai cái đối nghịch với nhau của cái cuộc đời này. Thì từ cái ngã này nó sinh ra lưỡng cực, nó sinh ra hai cái thái độ mà ngược lại với nhau. Thế từ ngã này nó có biết vui thì tự dưng nó biết buồn. Thế nó biết lạc thì nó biết khổ. Thế nó biết thích thì nó biết ghét, tất nhiên rồi. Tại vì nếu nó biết ghét thì nó cũng hết biết thích. Nếu nó không biết khổ thì nó cũng hết biết vui. Thành ra từ một cái ngã này á, nên nó sinh ra cho mình á hai cái thứ ngược với nhau, lưỡng cực, hai cái thứ ngược với nhau. Thành ra mình sẽ phải chịu cả hai. Thành ra khi mình biết vui thì khi cái niềm vui nó mất cái niềm vui thì tự nhiên cái buồn nó hiện, thì tự dưng cái buồn nó hiện. Mà nếu cái buồn nó mất thì tự dưng cái vui nó hiện. Cho nên rõ ràng rằng là cái vui với cái buồn nó nằm ở trong nhau, nó ẩn chứa ở trong nhau. Hết cái này hiện thì cái kia tắt, giống hệt như vậy này. Cái dòng thời gian nó trôi chảy, rồi thì khi mà ban đêm á nó hiện thì cái ban ngày nó mất. Nhưng mà thực sự nó mất, nó bị ẩn ở trong cái ban đêm. Đôi thì khi mà cái ban đêm nó phai tàn, nó mất, thì tự nhiên cái ban ngày nó ửng hiện. Thì khi cái ban ngày nó ửng hiện thì thực sự là cái ban đêm nó cũng không mất, nó vẫn nằm ở trong đó. Cho nên như vậy nó thì lưỡng cực nó thật ra nó chỉ là một, nó nằm ở trong nhau. Nhưng cái này sinh, cái bản chất này sinh thì bản chất kia nó phải chìm. Bản chất kia nó nổi thì bản chất này nó lắng xuống. Còn nó là một thôi. nó là chứa ở trong nhau. Cho nên ngày nó không thể thoát lìa cái đêm ra mà nó có được, đêm nó cũng không thể nào mà lìa cái ngày ra mà có được. Cái đêm nó nằm ở trong cái ngày nằm trong cái đêm. Cho nên cái ngày nó cứ phai tàn thì cái đêm nó cứ từ từ bắt đầu ẩn hiện. Rồi khi mà cái ngày nó tàn lụi hẳn thì là cái đêm nó thành. Rồi và khi cái đêm nó thành rồi thì nó lại bắt đầu suy dần, nó tàn lụi dần. Và khi nó suy và nó tàn lụi dần thì cái kia bắt đầu sinh và trưởng dưỡng lên. Đấy, nó nằm ở trong nhau. Do vậy thì Đức Phật nói rằng đã có thiên đường nó tất nhiên có địa ngục. Đã có địa ngục thì tất nhiên là có thiên đường, nó tất nhiên là có khổ, nó có cái vui. Thì cái sự mà tại sao có tất cả những cái thứ nó trên đó là có ngã. Nếu không ngã thì không thiên đường, không địa ngục. Nếu có ngã thì có thiên đường, địa ngục. Cho nên chúng ta cũng nghe cái câu chuyện mà cái anh chàng kiếm khách là hỏi vị phương trưởng về vấn đề thiên đường và địa ngục có thật hay không. Và khi vị phương trưởng này chửi mắng thì anh kiếm khách này nổi thịnh nộ lên và rút gươm ra đòi thanh toán không phương trưởng. Thì anh phương trưởng ở đó cửa địa ngục nó đang mở. Và khi anh này giác ngộ như vậy thì cơn tức giận nó tắt, hay là vui vẻ và bình thản khi giác ngộ được là địa ngục nằm ngay ở trong một niệm của mình. Tại vì cái niệm mà sân hận của nó sẽ xây ra một cảnh mà giết người, máu đổ thịt rơi và tạo nên một nghiệp sát. Từ một cái niệm sân hận của mình tạo nên cảnh địa ngục nó trên. Rồi anh này bình thản vui vẻ lắc kiếm trở lại và ngồi xuống vui vẻ. Thì bây giờ phương trưởng này giờ thì cửa thiên đường nó mở. Thành ra như vậy thì tất cả nó thì phát sinh từ nơi mình mà thôi. Đối với quan điểm của đạo Phật, tất cả nó phát sinh từ nơi mình. Bây giờ mình giải thoát có nghĩa là mình giải thoát ra khỏi cả thiên đường lẫn địa ngục. Có nghĩa là mình giải thoát ra khỏi cái ngã này. Nếu mà mình giải thoát ra khỏi cái ngã này á thì mình vượt ra khỏi cả thiên đường và địa ngục. Điều này Đức Phật gọi là vượt ra tam giới. Cho nên đạo Phật đó, cái giải thoát của đạo Phật đó là ra khỏi tam giới, ra khỏi cái nhà của tam giới, chứ không phải cái giải thoát của đạo Phật đó là lên thiên đường hoặc lên tịnh độ. Nên con đường của Đức Phật là khi mình lên tịnh độ đó cũng chưa phải là sự giải thoát thực sự. Mà mình lên tịnh độ chỉ là tu tập giải thoát cho nó thuận duyên thôi, chứ không phải lên tịnh độ là sự giải thoát. Mà là phải định nghĩa lại là mình có vãng sinh tịnh độ cũng chỉ để là mình khởi động một sự tu tập gọi là thuận duyên, yên ổn và tốt đẹp. Thành ra cốt cách của đạo Phật mà để tu tập không phải chỉ nhắm đến cái sự mà là vãng sinh, mà vãng sinh chỉ mới là một nấc của cái sự tu tập thôi, chứ không phải cứu cánh. Vãng sinh chỉ là một phương tiện để tu thôi. Trái với lại rất là nhiều người hiểu lầm là nghĩ rằng là mục tiêu của mình tu tập là chỉ vãng sinh thôi là xong. Thế thì đối với lại đạo Phật thì nói khi mình xuất gia là để cầu giải thoát. Mà giải thoát đó là tại sao Đức Phật nói ra đó? Ra đó là tam giới gia. Tam giới gia là chúng ta biết rằng là dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Và chúng ta biết là các cõi trời còn nằm ở trong dục giới. Có trời của vô sắc, có trời của dục giới. Thế nhưng những cái cõi trời mà chúng sinh hay nói đến thì đạo Phật xếp nó vào là trời của dục giới, chứ nó không được vào trời của sắc giới và vô sắc giới nữa. Tức là đại khái như trời, cõi trời của đau lợi, có trời của đau xuất, có sáu cõi trời đạo Phật gọi là lục dục thiên, tức là cõi trời của cõi dục. Dục thiên là cõi trời của dục mà có sáu thứ. Thì tất cả những cái cảnh giới cõi trời của Ấn Độ giáo hay là của Thiên Chúa giáo hay là bất cứ của một cái tôn giáo nào thì dưới con mắt của đạo Phật đều xếp hàng nó vào trong cái là lục dục thiên tạng, là cõi trời của dục. Vì ở cõi trời đó người ta hãy còn dục. Còn nếu mà vượt qua cái dục thì người ta sẽ sinh vào là sắc giới. Và rồi người ta vượt qua sắc giới nữa, người ta vào cái cảnh giới của cái sự thiền định nữa thì nó vô sắc, cho nên gọi là vô sắc giới. Đấy, những cái cõi trời của vô sắc giới và những cõi trời của thiền định. Và rồi đối với Đức Phật là giải thoát ra khỏi cả ba cái cõi nói trên đó. Thì nói chung là ba cõi đó đều là duy tâm mà biến hiện. Mà duy tâm đó là bởi vì là ở nơi ngã, thành ra nó mới biến hiện ra đủ thứ. Đức Phật thì cho rằng là hết mình giải thoát cái ngã đó thì mình giải thoát tam giới, thì mình sẽ không còn có địa ngục với lại thiên đường gì hết, mà mình cũng đến cả những cái cảnh giới cao cấp hơn thiên đường kia cũng chẳng có, là mình đều lìa nó ra, mình vượt qua nó hết. Thế có nghĩa là mình vượt qua cái ngã này thì tự nhiên mình vượt qua tất cả những cảnh giới ở trên đó. Nói như thế thì đương nhiên là chúng ta hiểu rằng là mục tiêu của đạo Phật tu tập là sự giải thoát. Mà giải thoát cái gì? Giải thoát khỏi ngã này. Thế có nhiều người thì họ hiểu đạo Phật giống hệt như là họ hiểu theo tinh thần của mọi tôn giáo, thì họ chỉ hiểu rằng là cái vấn đề mà mình theo tôn giáo, kể cả mình theo đạo Phật, là để mình nhận được cái sự bảo hộ của Thượng Đế hay của Đức Phật. Không phải như vậy đối với đạo Phật. Đối với đạo Phật là vấn đề mình quy y, mình học Phật đó, là để mình nhận được cái sự mà là giải thoát của Đức Phật, chứ không phải mình nhận được sự bảo hộ của Đức Phật, bảo hộ trong cái ngã này của mình tồn tại vĩnh cửu, được trường thọ trong một đời hay trường thọ trong nhiều đời. Đối với Đức Phật trường thọ cách mấy thì chung cuộc cũng thất bại, bởi vì trường thọ rồi thì mình cũng chết mà thôi. Tại vì cái quan điểm của Đức Phật là có cái này thì tất có cái kia, đã có sinh thì phải có tử, cho nên dù mình có trường sinh cách mấy thì chung cuộc cũng tử. Mà có thể trường sinh nó lại là một cái nguy hiểm cho mình, bởi vì nếu mà trường sinh của một anh độc tài hay trường sinh của một kẻ cướp hay trường sinh của một kẻ gian ác là một sự đại họa cho thế gian. Nếu mà anh chàng ác nó mà nó sống lâu mà nó mạnh khỏe thì cả là một cái sự mà tai họa cho nhiều người khác. Cho nên trường sinh chưa hẳn là một cái gì đó tốt đẹp, hay là chẳng hạn như là mình trường sinh nhưng mà để mà đeo mang nhiều cái thứ bệnh hoạn ở trên thân thể của mình mà mình phải trường sinh, vân vân. Tại sao? Đối với lại Đức Phật đó, thì hết sinh thì có tử, mà tử thì nó dựa vào những cái mà gọi là duyên của nó, là bệnh hoạn nó mới đưa đến tử. Thành ra con người khi nào cũng phải trải qua những cái tiến trình nó suy hoại dần, gọi là lão, chứ không hẳn là lão là già. Thành ra người nào cũng có thể trải qua giai đoạn của lão bệnh tử. Nhưng mình không phải mình nói là những cái người mà chết yểu đó là những người mà không có lão, chỉ có bệnh tử. Mà cái lão đây nó cũng bao gồm có hai nghĩa: một là già nua thiệt, hai là nó suy tàn. Nó suy tàn đi thì bệnh với lão nó đi với nhau, tại vì bệnh nó làm cho người ta suy tàn, bệnh nó làm cho lão hóa. Mình tạm thời mình nói như vậy, lão hóa. Thì dù cho mình có cầu xin Thượng Đế hay cầu xin Đức Phật mà mình có trường sinh đi chăng nữa thì cũng vô ích thôi, thì mình cũng phải chịu cái lão bệnh tử. Tại sao chỉ có một cái cách trường sinh? Cách trường sinh là vượt qua lão bệnh tử. Không còn có lão bệnh tử nữa thì trường sinh. Thì trường sinh như vậy chẳng có sinh chẳng có tử nữa, là vô sinh vô tử. Cho nên đạo Phật nói là hữu sinh hữu tử hữu luân hồi, vô sinh vô tử vô khứ lai, Thành ra có sinh, có tử thì có luân hồi. Tức là có sinh sinh tử tử là luân hồi, là có đi rồi đến rồi đi, đến rồi đi, đi rồi lại đến rồi lại đi, nó là luân hồi. Ở đây nếu mà vô sinh vô tử thì vô khứ lai, không có sinh không có tử thì chẳng còn có đến rồi đi, đi rồi đến, tức là luân hồi nữa. Thì chẳng còn đến chẳng còn đi, vô sinh vô tử, vô luân vô hồi thì gọi là Như Lai. Thì chữ Như Lai nó có thể nói rằng thừa như thật pháp Như Lai là xuất hiện theo đúng chính pháp, theo thật pháp mà đến, gọi là Như Lai. Như Lai là khi tôn kính Đức Phật thường gọi Đức Phật là Như Lai. Hay một định nghĩa khác theo Bát Nhã, nó là vô sở tương lai diệt vô sự khứ cố danh Như Lai, là không có chỗ đến cũng chẳng có chỗ đi, gọi là Như Lai. Hay như rằng là chúng ta nói theo một cái tinh thần tôi vừa mới đề cập đến, rằng là hữu sinh hữu tử thì đúng luân hồi, mà vô sinh vô tử vô khứ lai đó gọi là Như Lai. Hãy cứ có sinh có tử thì có đến có đi, đến với cuộc đời gọi là sinh, lìa cuộc đời mà ra đi gọi là tử, từ rồi lại đến, lại vòng trở lại, lại đến lại, đến lại rồi lại đi nữa rồi lại đến, cứ như thế cho nên gọi là luân hồi. Còn bây giờ vô sinh vô tử thì vô khứ lai, thì chẳng có đến chẳng có đi nữa, chẳng có đến chẳng có đi, tức là chấm dứt luân hồi sinh tử, chấm dứt luân hồi sinh tử đó, tức là vô khứ vô lai, tức là không còn có sinh tử luân hồi, gọi là Như Lai. Như vậy Phật là một bậc như thế, và Đức Phật đến với cuộc đời này là để chỉ cho mình cái cách thức làm thế nào mà mình vô khứ vô lai, tức là vô sinh vô tử. Mà nếu đã vô sinh vô tử thì vô lão vô bệnh. Nếu mà đã vô sinh vô tử vô lão vô bệnh thì vô khổ. Cuộc đời chỉ khổ vì bốn thứ đó. Nếu mà không có bốn thứ đó thì con người biết khổ. Thế như vậy thì Đức Phật đến để bày cho mình cái cách thức nào trở thành Như Lai. Như Lai một trong người hiệu của Phật. Thì như vậy Đức Phật đến với cuộc đời này là để làm sao cho mình được giải thoát sinh tử luân hồi như vậy. Và không phải là Đức Phật đến với cuộc đời này để bảo hộ cho mình được lâu già, lâu già chứ không phải là không già, được lâu chết chứ không phải là không chết, được bệnh lai rai chứ đừng có bệnh nặng đó. Tại vì không thể nào có một người nào sống cuộc đời này mà không bệnh, có lẽ trừ Anan được cho là cái người mà là không có biết cảm cúm là cái gì, không biết bệnh là gì. Tại vì Anan có một cái sức mạnh hầu Phật, mà nếu Anan hầu Phật mà Anan bệnh nhiều hơn Phật thì hầu Phật làm sao được. Cho nên vì vậy Anan có một cái sức khỏe và một cái trí thông minh, sức khỏe để hầu Phật, trí thông minh để ghi nhớ những gì mà Phật dạy, đó là cái sức mạnh của Anan. Cho nên nhờ như vậy mà Anan được một cái lực nó trên nó. Thế thì khi chúng ta hiểu rằng là Như Lai là một trong cái danh hiệu của Phật, mà Như Lai mang hàm những cái ý nghĩa như vậy, hàm những cái nghĩa như thế, Đức Phật đến với cuộc đời này đó, Ngài muốn làm sao cho tất cả chúng ta đều được cái tinh thần gọi là vô sinh vô tử vô khứ vô lai, đều được như vậy. Và rồi thì không phải khi mà vô sinh vô tử vô khứ vô lai là có nghĩa rằng là đoạn diệt, là chúng ta không còn tồn tại, không phải như thế. Tại vì nếu như thế là hoại tử rồi, là tử luôn rồi. Thành ra như vậy có nghĩa là thế nào? Thì như vậy thì có cái nghĩa rằng là không bị bắt buộc phải khứ lai mà tự nguyện khứ lai. Có nghĩa rằng là không có nằm ở trong cái diện bị bắt phải khứ lai giống như là chúng sinh, nhưng mà nằm ở trong cái diện rằng là khứ lai tùy theo cái sự mà cứu chúng sinh mà khứ mà lai. Vì cứu chúng sinh mà lai, cứu xong này thì khứ, khứ đây là chỉ để lai chỗ khác là độ sinh. Nhưng mà kỳ thật thì Đức Phật cũng có thể là một lần ngài lai vô số địa phương, cho nên mới nói rằng là Đức Phật rằng là hóa thân và hiện thân vô lượng vô biên. Là Đức Phật có thể hiện thân như vậy, thế nên là trong hào quang hóa vô số Phật. Cho nên Đức Phật phóng ra nhiều đạo hào quang, mà mỗi cái đạo hào quang của Đức Phật phóng ra bá bảo quang minh, mà mỗi một quang minh như vậy đều hiện ra vô số Phật. Hay Đức Phật có thể từ cái sự mà vô khứ vô lai như vậy mà ngài cứ lai không chứa ngại, cứ lai ở mọi nơi, ở đồng một lúc ở mọi nơi như vậy, tức là phân thân. Tại những cái phân thân như thế mới gọi là thiên bá ức hóa thân, thì mới gọi là hóa thân. Cho nên nói là chư Phật khi chấm dứt sinh tử luân hồi, chấm dứt cái thân này, chấm dứt cái ngã này, thì ngài sẽ có được một cái thân. Một cái thân đó nó bao gồm ba thân, gọi là pháp thân, báo thân và hóa thân. Thì cái pháp thân thì chúng ta hiểu rằng là thân đó nó thật sự là thân chính của Đức Phật, và Đức Phật lấy cái pháp thân đó là thân thật. Rồi thì từ cái thân nói trên đó, Đức Phật mới bắt đầu ứng hiện ra các thân khác. Thì trong cái số mà ứng hiện ra từ cái pháp thân, nó có hai thứ gọi là báo thân với lại hóa thân, mà người ta thường định nghĩa như vậy. Báo thân là cái thân mà Bồ Tát nhìn thấy, còn hóa thân là cái thân mà chúng sinh nhìn thấy. Thì Bồ Tát nhìn thấy báo thân là như thế nào? Là Bồ Tát nhìn thấy Đức Phật nó có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Người ta thấy Đức Phật bất biến, Bồ Tát dưới mắt Bồ Tát nhìn Đức Phật bất biến, tướng hảo quang minh. Còn dưới mắt của chúng sinh nhìn thì Đức Phật là một vị tăng, một vị sa môn, từ trẻ cho tới già. Và họ sẽ nhìn thấy Đức Phật già nua đi trước khi Đức Phật niết bàn vào năm 80 tuổi. Thì họ sẽ nhìn thấy Đức Phật thành một lão sa môn, là một vị sa môn già nua. Nhưng dưới mắt của Bồ Tát thì không có thấy như vậy. Dưới mắt của Bồ Tát thì thấy Đức Phật bất biến. Thì đó là cái lối nói theo báo thân hay là hóa thân. Còn theo cái bình thường mình nghĩ, mà mình tự mình theo cái giáo pháp của Đức Phật mà tư duy, thì từ cái pháp thân của Đức Phật, cái pháp thân đó của Đức Phật mới thể hiện ra hai thân, gọi là báo thân mới lại hóa thân. Thì báo thân đó là một cái thân mà đầy công đức. Tại vì Đức Phật khi thể hiện cái đời này đó là chỉ để độ sinh thôi. Thành ra vì chỉ để độ sinh thôi, cho nên rằng là toàn là công đức. Tức là mọi cái cử chỉ động niệm gì đó của mọi cái hóa thân đó đều là phát sinh ra công đức vô cùng. Thì như thế đó, cái công đức, cái tướng công đức đó, cái tướng của cái công đức nói trên đó, mà người ta có thể nhìn ra một cái tướng, thì cái tướng đó là một cái tướng công đức. Cái tướng công đức đó là một cái tướng công đức mà gọi rằng là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp tướng, mà gọi rằng là có hào quang chiếu, có đủ thứ, mọi cái thứ mà công đức như vậy. Thì cái tướng thân, cái công đức đó, biểu trưng cho công đức đó, người ta gọi là báo thân. Còn cái tướng mà hóa thân là cái tướng thế nào? Cái tướng đó là theo chúng ta tụng Phổ Môn Phẩm, chúng ta trong đó có đọc đi đọc lại rất là nhiều lần cái nguyện của Quan Thế Âm Bồ Tát, còn là nói rằng là giả sử như là ưng dĩ phụ nữ thân đắc độ giả, tức hiện phụ nữ thân nhi vị thuyết pháp. Ưng dĩ tỳ sa môn thân đắc độ giả, tức hiện tỳ sa môn thân nhi vị thuyết pháp. Ưng dĩ tề quan thân đắc độ giả, tức hiện tề quan thân nhi vị thuyết pháp, vân 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 vân. Thì chúng ta cứ thấy rằng là cái câu nói đó có nghĩa là Quan Thế Âm Bồ Tát, thân của ngài, thân tướng ngài là gì? Thì chúng ta thường nghĩ thân tướng của ngài là một người phụ nữ mặc áo trắng, cầm tịnh bình và nhành dương liễu. Chúng ta thường suy nghĩ như vậy.
Nhưng mà khi thật ra đó chỉ là một trong những tướng mà Ngài thị hiện thôi ở trong phổ môn phẩm. Cho nên nói là Ngài thường suy nghĩ, thường quan sát, dùng tâm gì để cứu độ chúng sinh này, dùng thân nào để cứu độ. Nếu mà cần phải dùng thân phụ nữ, hiện thân phụ nữ. Nếu cần phải dùng thân tề quan, hiện thân tề quan. Nếu phải dùng thân tỳ sa môn thì hiện thân tỳ sa môn, vân vân. Như vậy thì tất cả những cái thân mà Quan Thế Âm hiện ra đều là tùy theo cái độ mà hiện thôi. Nếu vậy thân thật của Ngài là thân nào? Vậy thì thân thật của Ngài là cái thân mà từ cái thân đó mà hiện ra cái này, từ cái thân đó mà hiện ra cái kia. Vậy thì cái thân nào hiện ra tất cả những cái thân khác? Thân đó là thân gọi là đại bi tâm. Từ cái đại bi tâm mà Ngài mới hiện ra mọi cái thân như thế. Như vậy thì đại bi tâm mới là thực thân của Quan Thế Âm. Mà đại bi tâm là pháp. Như vậy thì thân của Quan Thế Âm là pháp. Như vậy thì thân của Quan Thế Âm Bồ Tát chính là đại bi tâm. Đó là pháp. Cho nên chư Phật với chư Đại Bồ Tát đó, lấy pháp làm thân. Còn chúng ta là lấy cái tứ đại giả hợp để làm thân. Còn chư Phật chư Bồ Tát rằng là bởi vì vượt qua cái thân tướng này rồi, vượt qua cái ngã này rồi, thành ra không còn có cái thân của tứ đại nữa. Mà thân tứ đại mà mấy ngày nó mang là mấy ngày nó thị hiện, hóa hiện. Cho nên tất cả những đó gọi là hóa thân, chứ không phải là thật thân. Cho nên chúng ta chỉ nhìn ra một trong những hóa thân của Quan Âm, mà chúng ta không nhìn ra tất cả diện mộ của Quan Âm. Cho nên từ chúng ta xem cải lương, xem cinema, hay là chúng ta đến chùa, chúng ta đều chỉ nhận ra Quan Âm với điều kiện là hình hài của một phụ nữ mặc áo trắng, cầm dương liễu và tịnh bình. Còn nếu không phải như thế thì không phải Quan Âm. Ngàn nếu Quan Âm bây giờ mà hình tướng khác thì chúng ta sẽ thắc mắc của sau Quan Âm mà lạ vậy, sao kỳ vậy. Đó là tại chúng ta bị một cái thói quen chấp của tướng. Cho nên chúng ta lấy thân giả của Quan Âm thành thân thật. Thành thân thật. Thành cái gì khác với cái giả đó thì mình sẽ thắc mắc. Mình bảo ủa sao giống Quan Âm. Cho nên nếu mà chúng ta đi Tây Tạng, chúng ta có thể thấy có nhiều chùa có tượng của Quan Âm mà chúng ta nhìn hết ra. Bởi vì tượng của Tây Tạng của Quan Âm không phải tượng nữ, mà tượng của nam nhân. Cho nên mình sẽ nhìn không ra. Là bởi vì xưa nay mình theo hiển giáo, theo tàu, thế ra mình chỉ thấy tượng Quan Âm là nữ thôi. Cho nên mình quen là gọi mẹ Quan Âm. Mẹ Quan Âm xong nay thành bố Quan Âm rồi. Là bởi vì bây giờ tướng đàn ông rồi, hết phải mẹ Quan Âm rồi. Thế nên mình sẽ cảm thấy khó chịu vô cùng, thấy kỳ lạ. Bỏ xong mẹ mới bây giờ tự nhiên thành bố. Nhưng mà kỳ thật ra thì mọi cái thân tướng đó của Quan Thế Âm chỉ là giả thôi. Còn nếu mà bây giờ mà mình thấy được cái thật thân của Quan Âm thì mình không có thắc mắc. Thì mình biết rằng là thật tâm, thật thân của Quan Âm chính là đại bi tâm. Đó. Thì nếu như thế đó, thì nếu mà mình muốn thấy Quan Âm á, thì mình phải đi tìm một bình thường. Mình muốn thấy Quan Âm thì mình phải đi tìm một cái pho tượng, một bức tranh vẽ một thiếu nữ cầm tịnh bình và dương liễu. Đó là mình quen giả. Còn bây giờ nếu mà mình biết được cái thật tướng của Quan Âm, mà mình muốn thấy được cái thật tướng của Quan Âm á, mà mình muốn nhìn, muốn ngắm được cái thật tướng của Quan Âm, thật tướng Quan Âm, thì mình phải ngắm nhìn qua đại bi tâm. Như vậy, ở chỗ nào có cứu pháp, có cái pháp của từ bi tâm á, được diễn bày, mình biết nơi ấy có Quan Âm. Quan Âm không bao giờ xuất hiện mà bỏ quên đại bi tâm hết. Cũng giống như chúng ta xuất hiện đây không thể bỏ được cái thân này. Khi chúng ta xuất hiện là cái thân này đồng thời xuất hiện theo chúng ta. Chúng ta không thể nào xuất hiện mà lại bỏ cái thân ở nhà được. Vô lý cực kỳ. Thế thì Quan Âm, thân thật của Ngài là đại bi tâm. Cho nên Quan Âm xuất hiện là đại bi xuất hiện. Không thể nào Ngài bỏ đại bi ở nhà mà xuất hiện với một hình tướng bình thường. Như thế thì hễ đại bi ở đâu thì nơi ấy có Quan Âm. Cho nên nhiều khi chúng ta nói linh quá tôi mới niệm Quan Âm mà cái xe rớt xuống dưới hố mà tôi tỉnh khổ. Thành ra linh quá như vậy đó, thì là khi linh là khi là Quan Âm chân thân xuất hiện thì mới linh. Còn nếu mà giả sử mình rớt xuống mà mình hú lên mà mình nhìn cái tượng Quan Âm dán chiếc xe mà mình vẫn tiêu diêu ở nơi miền địa ngục thì mình nói Quan Âm không linh. Nhưng nếu mà cái sự cứu thể hiện ra trước mắt mình thì mình nói linh quá. Như vậy thì rõ ràng là khi mà chân thân Quan Âm xuất hiện mới linh. Còn đâu có khi nào mà mình tới cái chùa mình thấy tượng Quan Âm, ôi linh quá, vô chùa thấy Quan Âm linh quá. Cái rồi mình về mình mở quyển kinh ra mình thấy hình Quan Âm mà linh quá thấy Quan Âm đây. Khi đó Quan Âm xuất hiện mà không có cái cứu xuất hiện mình đâu thấy linh. Đấy là khi nào mà mình thốt lên một câu mà linh quá là khi mà chân thân Quan Âm xuất hiện chứ không phải hóa thân xuất hiện. Cái chân thân xuất hiện thì nó mới linh, đúng không? Chứ đâu có bao giờ mà một người mà tự nhiên cái cứ vào trong chùa thấy tượng Quan Âm nào cũng nói linh quá thì người ta nói mình mát. Chứ người ta không có nói mình là sùng mộ Quan Âm mà. Nó nói linh gì? Tự nhiên khâu là linh quá. Nhưng mà khi mà có cái sự cứu khổ, cứu nạn nó xảy ra ngay trước mắt mình á, thì mình nói linh quá, thì người nào cũng công nhận. Mà như vậy thì chừng nào Quan Âm linh? Chừng nào chân thân xuất hiện. Còn nếu mà hóa thân xuất hiện thì chẳng linh gì hết á. Thế nhưng mình xưa nay quen ngưỡng mộ cái mà không linh, chứ mình không quen ngưỡng mộ cái linh. Cái tinh linh mình đâu có ngưỡng mộ. Cái tinh linh là sự gì? Sự cứu khổ cứu nạn. Mình đâu có ngưỡng mộ đâu. Mình ngưỡng mộ cái tượng. Cái tượng đâu có linh. Thế mỗi ngày mình vào mình nhìn tượng, mình đâu có nói linh quá. Rồi mình thờ tượng Quan Âm, mà sáng nào vào lạy mình cũng nói linh quá. Nhưng khi nào mà Quan Âm chân thân xuất hiện đó, vô hình vô ảnh, nhưng mà sự cứu chỗ bày, rõ ràng không thấy Quan Âm, nhưng mình thấy sự cứu, mình vẫn nói là Quan Âm linh quá. Còn cái kia, mình thấy Quan Âm mà không thấy sự cứu, cũng đâu có linh. Suy nghĩ coi. Còn đây rõ ràng mình không thấy Quan Âm đâu hết, nhưng mà mình thấy sự cứu xảy ra trước mắt mình, thoát nạn, thoát khổ, thoát chết, thoát nạn. Thì mình thấy dù không thấy Quan Âm mà mình cũng thấy là quá linh. Thế nên mình nói trời ơi, tôi niệm Quan Âm cái lúc đó cái tự nhiên cái là tôi thoát được cái nạn như vậy, cái kia linh quá thì mới đúng. Thì như vậy thì khi nào mà Quan Âm xuất hiện thì sự cứu sẽ đi theo. Cho nên khi Quan Âm hiện tướng phụ nữ thuyết pháp, hiện tướng Tể Quan, hiện tướng Tỳ Sa Môn, hiện tướng đại thần gì đó thuyết pháp quốc vương vân vân, thì là hiện không phải để hiện chơi cho vui, mà hiện thân ra để cứu luôn luôn. Do đó Quan Âm luôn luôn xuất hiện cùng với cứu pháp, không thể nào mà Ngài xuất hiện mà không có cùng với cứu pháp. Chúng ta có tin điều đó không? Chẳng lẽ Quan Âm xuất hiện chơi thì thôi, xuất hiện uống trà với mình cho vui đó. Hay là Quan Âm xuất hiện đằng mà ngồi nói chuyện với mình cho vui? Nhưng mà Ngài chỉ có xuất hiện là để cứu. Cái nói chuyện của Ngài cũng là để cứu, để khai thị cho mình, để chỉ bày cho mình con đường cứu. Ngài cứu mình bằng cách gì? Bằng cách biến mình thành kẻ cứu. Một khi mình trở thành người cứu thì mình là người hoàn toàn đã được cứu. Còn nếu mà mình luôn luôn chỉ là người cầu cứu thì mình chưa bao giờ được cứu. Phải hiểu như thế. Nếu mà mình được cứu rồi để mà mình sau đó lại tiếp tục cầu cứu thì mình chưa có được cứu. Còn nếu mà mình được cứu rồi thì vĩnh viễn mình không còn cầu cứu nữa, đó mới là được cứu. Vì cái lẽ như vậy mình phải hiểu rằng là cái phương pháp cứu của đạo Phật và mình có tiếp thu cái sự cứu đó hay không. Đáng tiếc là tuyệt đại đa số không tiếp thu cái sự cứu đó. Họ chỉ tiếp thu, Họ chỉ nhận được cái giả tướng của Phật và Bồ Tát, họ chỉ tiếp nhận được cái cứu giả, tức là cứu nhất thời của Phật và Bồ Tát. Còn cái thật cứu của Phật và Bồ Tát họ không tiếp thu. Cái thật tướng của Phật và Bồ Tát họ nhìn không ra. Do họ nhìn không ra Phật với Bồ Tát cho nên họ nhìn đâu ra Pháp. Nếu họ nhìn ra Pháp thì họ nhìn ra thật thân của Phật và Bồ Tát. Nhưng mà do họ không nhìn ra Pháp cho nên họ không nhìn ra thật thân của Phật Bồ Tát. Do đó họ nhìn ra, họ chỉ nhìn được cái giả tướng của Phật Bồ Tát. Do đó họ chỉ nhìn được cái giả Pháp chứ không nhìn được thật Pháp. Do vì chỉ thấy được giả Phật, giả Bồ Tát và giả Pháp cho nên chung cục được giả cứu chứ không phải thật. Còn nếu bây giờ mà họ nhận chân ra Pháp thì họ sẽ thấy được thật thân. Khi họ nhận chân ra thật thân và thật Pháp thì họ sẽ nhận được sự thật Pháp, đó là sự thật cứu. Do đó đại đa số Phật giáo đồ thích cầu cứu hơn rằng là thích cứu. Chúng ta suy nghĩ thử xem có đúng như thế không? Một vạn người đến Bồ Đề Đạo Tràng hay là đến những cái thánh tích là để một vạn người nó để cầu cứu, chứ không phải họ đến đó để xin Đức Phật gia trì cho họ lực cứu. Chúng ta thường sẽ thấy như vậy. Họ đâu có đến trước Đức Phật để xin Đức Phật thật cứu, xin cái pháp thật của Đức Phật để họ thật được cứu. Mình thật được cứu có nghĩa là từ nay trở đi vô sinh vô tử vô khứ lai, vô sinh vô tử vô khứ vô lai, nó gọi là Như Lai thành Phật. Mình đến trước Đức Phật, một vạn người Phật giáo đồ đến trước Đức Phật, không có một người nào cầu được thật cứu hết. Họ chỉ cầu được một cái cứu nhất thời. Giống như rằng là mình là một cái người suy nghĩ mình làm sao để mình có cơm ăn áo mặc, thì mình không thể nào rằng là suy nghĩ rằng là xin xỏ người ta rằng là cho tôi một ngày cơm ăn áo mặc hôm nay đi rồi mai tính. Mà mình phải suy nghĩ là làm thế nào một đời mình có cơm ăn áo mặc. Chứ mình đâu có thể nào mà tối ngày đi xin là cho tôi một ngày hôm nay đi, một ngày cơm ăn áo mặc đi. Rồi mình cũng dạy cho mọi người khác là chúng ta cứ phải đi xin xỏ những người khác, xin họ một ngày cơm ăn áo mặc đi rồi mai tính. Rồi mai lại xin một ngày cơm ăn áo mặc trên thiên hạ, xin xỏ mấy chư Phật chư Bồ Tát hết ngày này qua ngày khác, hết ngày này đến ngày khác. Mà Đức Phật đến với cuộc đời này không phải để bảo hộ chúng ta trên những cái vấn đề rằng là lo từng ngày cho chúng ta. Đức Phật đến với cuộc đời này để lo cái chuyện mà là đại sự cho chúng ta, tức là chuyện chấm dứt toàn bộ những cái mà cầu xin từng ngày, từng đời, từng kiếp, trải qua vô lượng đời mà cứ mãi mãi chịu như vậy. Mục tiêu của Đức Phật không phải là để làm những việc đó. Mục tiêu của Đức Phật đến cuộc đời này để làm sao cho mình tự hữu sinh, hữu tử, hữu luân hồi, trở thành vô sinh, vô tử, vô khứ, vô lai. Mục tiêu của Đức Phật là như thế. Cho nên nếu mà chúng ta mà nhận chân như vậy thì chúng ta đương nhiên hiểu rằng là Đức Phật đến với cuộc đời này mang theo một cái loại pháp dược có thể trị cho mình, chữa trị cho mình cái bệnh ăn xin và xin xỏ, cầu xin, thích cầu xin, trở thành một người biết bố thí. Một người, những người, ai là những người biết bố thí và hành được bố thí? Chư Bồ Tát. Quan Thế Bồ Tát cả ngày lắng nghe lời xin xỏ của vô số cùng tử chúng sinh. Vô số cùng tử chúng sinh cả ngày xin xỏ, Quan Thế Bồ Tát là người lắng nghe để cho. Văn Thù Sư Lợi, Địa Tạng Bồ Tát, vân vân, đều là những nhà đại thí chủ ngồi lắng nghe. Còn nhất thiết chúng ta đây đều mang kiếp ăn mày. Kiếp ăn mày, dù tỷ phú ăn mày cho đến bần cùng ăn mày, nhất thiết đều là ăn mày. Chỉ có Bồ Tát mới là những nhà mà bố thí thôi. Và Bồ Tát thì là những người mà liễu sinh thoát tử. Và Bồ Tát đều lấy cái pháp bố thí nó làm thân. Như vậy thì nếu mà chúng ta mà muốn thực sự mà thấy Bồ Tát thì chúng ta phải nhận chân ra chỗ nào có cứu pháp, chỗ nào có Bồ Tát. Chỗ nào không có cứu pháp, chỗ nào không có Bồ Tát. Như vậy thì muốn vời Bồ Tát đến hành cứu pháp, sẽ thấy Bồ Tát ở ngay trong đó. Chư Phật chỉ dạy cho mình tất cả những cái sự mà gọi là cái pháp mà cứu độ chúng sinh. Cho nên cái mà pháp bảo đó, cái pháp bảo đó, sở dĩ gọi là bảo đó, là bởi vì không có cái sáu pháp đó của Đức Phật đó, thì ở tất chúng ta có thể lùng tìm khắp thế gian này, ở ngay trong tôn giáo, ở ngay trong triết học, không có một cái pháp nào có thể cứu chúng sinh, toàn bộ chúng sinh. Không có cái pháp nào có thể vượt ra khỏi sự mà sinh tử và luân hồi ngoài cái giáo pháp của Đức Phật. Cho nên mới gọi nó là bảo. Thế nhưng chỉ có cái đáng tiếc là giống như này, Long Thọ nói là khi mà chúng ta đến được một cái kho tàng đầy ngọc ngà, châu báu, vàng bạc, nhưng mà mình quen rồi, mình nghĩ là xưa nay ở nhà mình toàn xài đồ đồng, hàng xóm mình cũng xài đồ đồng, cho nên mình vác toàn đồ đồng về mình làm vốn. Mình nghĩ là cái đồ đồng này mà đem về mà bán cho thiên hạ nó là chạy ghê lắm, cho nên rằng là mình chỉ vác toàn đồ đồng, mà mình quên đi rằng là thay vì mình vác một tấn đồng, mình chỉ cầm một viên ngọc bỏ túi xong ngay, là chi giá của nó hơn một tấn đồng. Thành ra khi mình đến với Phật pháp như vậy, mình nhặt thứ đồng ở trong Phật pháp mà mình không nhặt ngọc ở trong Phật pháp. Ngọc là thật pháp, còn đồng bạc kim nó là giả pháp. Thì có thể mình ví dụ như rằng là thật pháp đó là sự pháp thành Phật, gọi là nhất thừa pháp, là ngọc khi mà mình vào trong một cái kho tàng. Còn mình nói rằng là mình có thể nói rằng là vàng bạc, vàng là thuộc về phương diện rằng là quyền thừa Bồ Tát. Bạc nó chỉ cho thanh văn và duyên giác. Đồng nó là chỉ cho phàm phu nhưng mà hướng thiện. Còn tệ nữa là nhặt toàn là đồ chì, đồ đá đem về không, là cũng không biết hướng thiện nữa, là thờ Phật, là thờ để mà cầu xin rằng cho mình làm thành tựu những cái sanh ác, là Nam Mô A Di Đà Phật, là mai đây đó là con chở hàng lậu qua biên giới, A Di Đà Phật, Phật bảo vệ cho con, qua là hải quan không thấy, là hàng đó là nó đến đạo Phật nó nhặt toàn là đồ chì, đồ đá. Biến Phật thành như vậy, từ một Đức Phật ngọc ngà, bảo Phật bảo, biến thành Phật chì, Phật đá. Thành ra nói như vậy là để cho chúng ta suy gẫm, và chúng ta sẽ tự mình mà hiểu rằng là Đức Phật tôn kính của mình ở trong tâm trí của mình bằng ngọc, bằng vàng, bằng bạc, hay bằng chì, bằng đá. Để nếu chỉ đá thì mình thay đổi, ít ra cũng lên tới bạc đi. Còn nếu mà bạc thì mình phải thay đổi lên tới vàng đi. Nếu vàng mình phải thay đổi lên tới ngọc đi. Mà tốt nhất là chỉ phát nguyện là con đây tới bảo tàng chỉ cần ngọc, không cần mấy thứ kia. Cho nên mới nói rằng là tụng kinh Công Vua Triều mới nói rằng là không có quy đó, thanh văn duyên giác cho đến quyền thừa Bồ Tát, chỉ duy nhất quy đó, tối thượng thừa pháp Bồ Đề Tâm, duy tối thượng thừa pháp Bồ Đề Tâm. Cho nên vì vậy mới nói rằng là chỉ có quy y vào pháp bảo, Phật bảo, tăng bảo, thì khi mà nó là quy y vào Phật bảo thì thật sự mà nói Phật bản chất là bảo, nhưng mà nếu suy xét trong tâm trí của chúng sinh thì Phật cũng có cửu phẩm, cũng có từ thượng phẩm, thượng phẩm của thượng thượng cho đến trung phẩm thượng, cho đến hạ phẩm thượng, và dần dà cho đến cái mà hạ phẩm thượng, hạ phẩm trung và hạ phẩm hạ. Phật ở trong tâm mỗi người không hề giống nhau, tại vì cũng giống như ở bàn thờ chúng ta, tượng Phật cũng có giống nhau, có tượng Phật thì chép vàng, có tượng Phật thì bọc bạc, có tượng Phật thì làm đồng, có tượng Phật thì làm gỗ, vân vân. Thì trong tâm trí của chúng ta đây thì mỗi người cũng vậy, nó từng là hình tướng của Phật và pháp mà chúng ta nuôi ở trong thân tâm của chúng ta đều chênh lệch khác nhau hết. Nhưng mà chỉ có một cái vấn đề là xưa nay chúng ta không bao giờ hiểu được là Phật và Pháp mà chúng ta đeo mang chỉ là đồ chì, đồ đá, chưa được đồ đồng. Cái vấn đề quan trọng là làm thế nào mà Phật và Pháp mà chúng ta đeo mang là bảo. Mà Pháp của Đức Phật bảo là bởi vì siêu xuất cả các Pháp của thế gian của Thượng Đế. Thượng Đế cũng không có cách gì mà có thể giải thoát chúng ta ra khỏi cái sinh tử, giải thoát vượt ra khỏi địa ngục hay là thiên đường, vượt ra khỏi tam giới. Khi mà nó nói rằng là xuất tam giới ra thì đương nhiên phải hiểu là vượt ra khỏi cả thiên đường và địa ngục, là vượt ra khỏi những thứ như thế, là vượt ra khỏi cái cảnh giới của luân hồi. Tại vì tam giới là nằm ở trong phạm vi của luân hồi, người ta luân hồi tới đi ở trong một cái khu vực gọi là tam giới. Còn nếu không còn tới đi nữa thì tam giới kể như rằng là triệt. Tại như vậy mới gọi là xuất gia. Hay là khi xuất gia là ra khỏi tam giới, ra khỏi tam giới ra, tức là đồng nghĩa với lại vô sinh, vô tử, vô khứ, vô lai, cố danh như lai. Thì đó gọi là như lai. Như vậy thì làm thế nào mà mình có thể tôn kính Phật bảo đúng nghĩa, Pháp bảo đúng nghĩa? Và khi mà mình tôn kính Phật bảo đúng nghĩa, Pháp bảo đúng nghĩa, mình tôn kính Pháp bảo đúng nghĩa thì mình sẽ thấy rằng là Phật sở dĩ là bảo là bởi vì Phật làm chủ cái Pháp nói trên nó. Hoặc là nói tính cách, Pháp nó chính là Phật, Phật nó chính là Pháp. Cho nên Pháp nó đã bảo mà Phật tức là Pháp, vậy thì Phật cũng bảo. Hoặc nói ngược lại, Phật đã bảo thì cái Pháp của Đức Phật tất nhiên nó cũng bảo. Như thế thì tự dưng ra một khi đó mà mình nhận được Phật bảo và Pháp bảo đúng nghĩa thì tự dưng ra mình thành bảo. Cũng giống như khi mà mình làm chủ được ngọc ngà và châu báu thì tự nhiên mình thành trưởng giả, thành người cự phú, người trưởng giả thôi. Còn nếu mà mình không có được những cái thứ mà ngọc ngà châu báu nói trên đó thì mình chỉ là cùng tử. Thành ra Đức Phật xuất hiện ở nơi đời này là để làm sao cho mình thoát kiếp cùng tử, là thoát kiếp xin xỏ và trở thành trường giả, là bố thí, là lắng nghe và bố thí và cứu và thực thi cái hành cứu. Đó rồi thì chúng ta cũng hiểu một cái vấn đề là sao, bởi vì tâm lý nó là mỗi người nó Phật bảo, Pháp bảo ở trong tâm khảm của mỗi người nó có trình độ, nó chênh lệch, nó khác nhau. Và thực sự nếu người ta chưa hiểu và chưa nhắm tới một mục tiêu giống hệt nhau, là một mục tiêu làm thế nào mà mình có thể quy y được Phật bảo, Pháp bảo đúng nghĩa, cái bảo đúng nghĩa, nếu người ta chưa nhắm một mục tiêu nói trên đó thì tôi cũng xin nói một điều là người ta chưa có bao giờ có thể hòa hợp được với nhau. Tại vì ý kiến nó xung đột thì làm sao nó có thể hòa hợp? Người ta chỉ có thể hòa hợp được bao giờ người ta cùng nhắm tới một mục tiêu thì người ta mới có thể hòa hợp được với nhau. Thì khi nào Phật giáo đồ, chùa chiền, giáo hội, tăng đoàn, cư sĩ vân vân đều cùng nhau nhắm tới một mục tiêu, là một mục tiêu gì? Một mục tiêu là một mục tiêu nó nói có hai vế nhưng mà là một thôi, là một mục tiêu là trở thành một trường giả là cần phải độ chúng sinh, bố thí và độ chúng sinh, và bố thí độ chúng sinh để thành một bậc trường giả gọi là Phật. Thành ra là Phật thì phải bố thí, là bố thí sự cứu độ, cứu khổ chúng sinh, cũng như là một trường giả thì cần phải hành cái sự pháp bố thí để xứng đáng là một trường giả. Trường giả một người giàu có là cái người mà là có của để cho thiên hạ. Có một kẻ mà có của bằng cách là chấn lột của thiên hạ thì kẻ đó càng khó càng thấy đủ. Kẻ đó cái kiếp của ngạ quỷ càng ăn càng đói. Còn cái kiếp mà của một trường giả mà cao thượng chân chính là cái kiếp của bố thí cho những người dân hèn, bần khổ. Thế cho nên Nếu mà Phật giáo đồ từ tăng cho đến tục, từ hàng ngũ tu sĩ cho đến hàng ngũ cư sĩ, mà đều nhằm vào một mục tiêu duy nhất rằng là cứu khổ chúng sinh, tức là thực hiện pháp bảo để đạt thành mục tiêu thành Phật bảo, là trở thành người cứu. Tất cả mục tiêu của chúng ta quy Đức Phật hay học Phật là đều nhằm vào mục tiêu rằng là mình trở thành người cứu chứ không phải người cầu cứu. Thực là bất hạnh cho mình khi mình khi nào cũng phải đóng vai cầu cứu. Và thực là công đức và vinh dự cho mình và may mắn cho mình vô cùng khi mình luôn luôn đóng vai cứu. Ở thế gian này có hai vai, một vai cầu cứu, một vai cứu. Và đại đa số thích đóng vai cầu cứu, chỉ có một thiểu số rất ít đóng vai cứu. Thiểu số đó là thiểu số không ngoan. Cho nên chúng ta cũng thừa hiểu rằng là cái gì hiếm đó, thì nó quý. Nhưng mà chúng sinh hay nghĩ ngược, cái gì nhiều đó thì cái đó khả tín. Cho nên chúng sinh thường suy nghĩ như vậy: mình học cái pháp nào á mà đông người theo thì cái pháp đó khả tín, pháp đó đáng tin, bởi vì nhiều người tham. Còn mình học cái pháp nào mà ít người theo, ít người hành đó, thì cái pháp đó chắc là nó ế. Cho nên vì vậy mới không có ai theo ai gì hết đó. Cho nên mình chỉ thích cái gì đông, cái gì nhiều. Cho nên nếu theo cái tâm lý của con người thích đông và thích nhiều, thì mỗi lần mình tặng họ, mình nên gói một gói sỏi mình tặng, tại vì sỏi nhiều lắm. Nhưng mà trái lại, cho họ sỏi họ không vui, mà cho họ cái mà cực kỳ hiếm là kim cương họ hớn hở. Nhưng mà cho kim cương thì mừng, nhưng mà cho cái pháp kim cương á, là pháp cứu độ á, thì không mừng, thì không thích. Mà cho cái pháp sỏi á, là cái pháp làm này đi, theo ta đi, mai mốt ta dẫn lên thiên đường, niết bàn, bây giờ cứ chỉ việc cúng dường hầu hạ ta, rồi mai mốt đem ta đem lên, nó miễn khỏi cần phải tu hành gì hết, ta tu dùng hết rồi ta đem hết lên, sung sướng vô cùng. Trời ơi, đại sư phụ, sư phụ từ bi gớm lắm, sư phụ tu hết dùm mình. Mà mình bao nhiêu tài sản mình đang nộp hết cho sư phụ để sư phụ tu dùm mình. Xong rồi sư phụ kiếp sau mình vẫn nghèo, sư phụ vẫn nghèo, nhưng mà mình làm gã nông phu còn sư phụ thành con trâu. Chỉ có vậy thôi để mà trả nợ, để mà trả nợ thôi. Cho nên cái ngã này nó vẫn sinh ra một cái tinh thần gọi là hám lợi. Mà khi nó hám lợi đó, thì từ dưng ra nó không có thể nào thanh tịnh được, tức là nó không thể nào nó phát sinh ra những cái sự mà cứu độ, cứu khổ được. Nó bao giờ phát sinh được những cái tinh thần nói trên đó. Do đó mới hiểu rằng là mới hiểu cái vấn đề rằng cái ngã này, cái bản chất của nó là như thế đấy, là của nó là tham sân si. Cho nên khi nó chạy phát cũng vậy, thì khi cái ngã này nó chạy phát, nó chỉ nghĩ cái chuyện lợi cho nó. Một khi một cái tập thể tu hành nó mà lựa pháp, nó đều lựa là cái nào mà lợi cho mình, thì đương nhiên khi họ sinh hoạt với nhau, họ cũng chỉ nghĩ tới cái chuyện lợi cho mình. Làm sao không mà vui cả. Bây giờ có dạy cho họ cái pháp hòa nào đi chăng nữa, họ cũng quyền lợi của họ thôi. Nếu mà cái quyền lợi của họ mà phải bỏ xuống để cho họ theo cái pháp hòa này, thì pháp hòa nó giảm đi. Quyền lợi của họ vượt khỏi những cái pháp gọi là lục hòa, vân vân. Thành ra do đó cái điều kiện tiên quyết mà để cho họ có thể lãnh thọ được cái lục hòa chỉ có một cách, là họ phải ý thức được cái mục tiêu cao thượng của họ. Tức là nếu mà người nào cũng có ý thức được cái mục tiêu cao thượng của mình á, tức là họ sẽ vượt qua được cái ngã, là mục tiêu cao thượng của mình là vượt qua cái ngã. Mà khi vượt qua cái ngã, họ mới có thể tôn kính cái pháp để mà họ dẹp ngã theo cái pháp. Còn nếu không, họ vẫn chọn ngã chứ không chọn pháp. Nếu không bây giờ đừng nói rằng là lợi quả lục quân chứ, nhưng mà nhiều lần lợi thì họ sẽ nói là phúc ai hưởng, họ đâu có chịu chia. Mình nói giữa chùa chiến với nhau trong một xã hội thôi, chùa này giàu, chùa kia nghèo, cái chùa giàu có chia không? Thử hỏi đi, sự thật, chùa giàu có viện trợ cho chùa nghèo không? đâu có đâu, phúc ai nấy hưởng. Thầy ở chùa giàu sẽ nói thầy chủ nghèo, thầy sẵn tụng thiện thiên thứ chú cho nhiều, đang có cung dường, chứ đâu có viện trợ đâu, đâu có chia đâu. Cho nên một khi đó mà con người chưa có ý thức được cái mục tiêu cao thượng đó của Phật pháp đó, thì con người không có tôn trọng bất cứ một cái pháp nào của Đức Phật hết. Nếu cái pháp đó làm cho họ cảm thấy là họ không có lợi, họ không bao giờ họ nghĩ được một cái điều rằng là lợi lớn và lợi chân thật nhất chính là lợi cứu độ chúng sinh. Do vì chư Phật chỉ có một cái lợi đó, nó trên đó mới là Phật. Do vì mình từ chối cái lợi nó trên đó, mình mới mãi mãi là chúng sinh. Do vì mình từ chối cái lợi nó trên đó mà mình mãi mãi phải cầu xin. Do vì Phật nhận cái lợi nó trên đó mà Đức Phật không bao giờ phải cầu xin. Mà mình đâu có chịu nhìn nhận ra cái điều đó. Cho nên vì vậy cái bảo là thành Phật của pháp mình không có theo. Không có ai theo cái pháp thành Phật, người ta chỉ theo cái pháp cầu Phật, xin Phật điều này và điều nọ, xin Phật những cái thứ mà giống như rằng là mình thì muốn cho con cháu của mình cái viên ngọc quý, nhưng mà con cháu của mình không, nó cứ xin mình cái kéo, cái dao, cái chén, cái bát, nó đem về là nó đỡ tốn tiền mua, và nó xin mình những thứ đó mà mình cho nó viên ngọc thì nó từ chối, nó nói viên ngọc không biết để làm gì hết, còn cái chén đem về thì còn ăn, còn sử dụng, vân vân, y như vậy. Y như vậy thôi. Thành ra Đức Phật thuyết pháp như một cơn mưa rũ xuống, đại thọ hút được nước lớn và trở thành đại thụ che mát cả một cánh rừng. Còn cây cỏ thì hút được dưa sơ mọc le que. Là tại vì trong cái giáo pháp của Đức Phật nó có cái bảo thiệt là có ngọc, có vàng, có bạc, có chỉ, có đá, theo căn cơ, theo căn tính, một cơn mưa nó rơi xuống, rồi tùy theo cái căn tính của chúng sinh nó hút. Cho nên một đạo tràng, một tập thể, nếu mà ý thức được rằng là cái con đường mà chúng ta mà lập cái đạo tràng, chúng ta tu hành đó, là đều nhắm đến một cái mục tiêu rằng là chúng ta biến tất cả mọi người nó đều trở thành cứu chủ, chứ không phải là si nữa. Mà nếu tất cả đều đồng ý như vậy, đều nhằm vào một cái mục tiêu, đều nhận thức được rằng là con đường mà được cứu độ của mình không phải là con đường được ban phát cái linh về tiền tài, danh vọng, cái sự nghiệp, mà là cái con đường là mình trở thành một người cứu. Nếu mà cả một cái đạo tràng hiểu như vậy, mà quyết tâm rằng là ai cũng nhắm đến cái mục tiêu làm sao mình trở thành một người cứu, thì người nào cũng là người cứu, và người nào cũng là người cứu, thì người nào cũng là cái người mà lắng nghe và thanh tịnh và biết làm cái chuyện thiện pháp, không có tranh, không có giành. Cho nên mấy vị Bồ Tát không có giành nhau cứu độ, mấy vị Bồ Tát cũng không có tranh nhau cái phương pháp cứu độ, mà là vị nào cũng ứng hiện theo cái tinh thần là tùy cơ mà hóa hiện thuyết pháp cứu, chỉ miễn là tất cả đều cứu. Thành nếu mà là một cái tập thể mà biết như thế đó, thì cái tập thể đó tự dưng ra sẽ hòa hợp với nhau. Nếu ngồi vào chỉ bàn với nhau chuyện cứu thì hòa hợp. Còn khi bàn với nhau mà cái chuyện mà là quý mới kiếp mới này kia, cái gì là y như thế nào cũng có tranh cãi. Dùng quý vào làm chuyện gì là sẽ có tranh cãi. Làm gì làm đừng có đụng tới tiền. Mọi người đều cảnh cáo nhau như vậy. Đừng có đụng tới ạ. Đụng tới nó là đụng tới tất cả. Nó như thùng thuốc nổ. Nhưng mà thùng thuốc nổ ấy được quý nhất, được quý nhất, được tôn kính nhất, được để ở ngay dưới chân Đức Phật. Quý ghê lắm. Phật đứng trên cái thùng thuốc nổ. Cho nên rồi tranh cãi thôi. Còn nếu mà đừng có đụng đến cái chuyện đó thì yên lắm, thì rất là yên. Nhưng mà sinh hoạt là chỉ có lo nghĩ chuyện là lập thùng thuốc nổ, là gọi là lập quý, lập quý là lập thùng thuốc nổ. Mà thùng thuốc nổ mà bắt đầu nặng ký chừng nào á là càng dễ nổ chừng đấy. Bởi vì nó bắt đầu nó lên cơn sốt rồi. Đó, nó chỉ cần một cái chút xíu mà khí hậu nóng một chút là nó nổ. Đó. Thế nhưng rằng là hội hè chùa chiền gì thì cũng nhằm vào mục tiêu đấy. Thành ra chính vì như vậy, làm thế nào để có thể hòa được? Khi mà pháp bảo không có được coi là tôn quý nhất. Pháp bảo đó chính là cái vấn đề mà gọi là cứu pháp và cứu độ chúng sinh. Cho nên vì cái lý lẽ nói trên đó đó, thì cái người tu học cần nhất đó là phải ý thức được cái vấn đề rằng là Đức Phật mà xuất hiện ở nơi đời này á, thì không ngoài một cái mục đích là cho mình một cái pháp bảo, một cái con đường mà không có một thượng đế nào có thể hiểu được và nghĩ được. Và không có một người nào ở trên cuộc đời này ngoài Đức Phật mà có thể biết được cái pháp đó, cái giáo pháp đó, giáo pháp giải thoát, giáo pháp biến mình từ sinh tử luân hồi trở thành vô sinh vô tử vô khứ vô lai, biến mình từ một kẻ ăn mày xin hết ngày này qua tháng nọ, hết đời này qua đời kia trong vô lượng đời, chịu sinh sinh tử tử, chịu đủ thứ bệnh khổ, chịu đủ thứ nghĩa là gọi là phiền não, chấm dứt tất cả mọi cái sự nói trên. Thì nếu mà mình hiểu rằng là Đức Phật đến với cuộc đời này là để chỉ bày cho mình cái bảo nói trên nó, cái pháp bảo nói trên nó, cho nên mình mới biết ngay là không có Phật thì pháp bảo đó không xuất hiện như đời, cho nên Phật là bảo. Và người nào mà gọi rằng là chỉ nhiếp phục được, chỉ huy được cái pháp nó trên đó, thì người đó xưng danh gọi là pháp vương, là vua của các pháp. Do đó mình mới biết rằng là Đức Phật với cái pháp đó mà rời bìa nhau, Đức Phật là pháp, pháp đó là Phật, Bồ Tát cũng vậy. Cho nên như thế thì mình nên tập một cái điều là mình cũng phải lập một cái gọi là hóa thân của Phật, của Bồ Tát ra mình thờ phụng, mình chiêm ngưỡng. Nhưng mà ở trong cái sự chiêm ngưỡng, cái hóa thân đó, mình cố gắng chiêm ngưỡng thấy được cái thật thân. Thật thân đó là giáo pháp của chư Phật. Thật thân đó là sự cứu độ, sự cứu độ chúng sinh. Cho nên vì cái lý lẽ nói trên đó, thì cái sự tu tập của mình đó là sự làm thế nào mình có thể gieo cái nhân duyên cứu độ nó từ từ trong đời này, trong đời khác, mình thay thế nó bằng những cái mà rằng là luôn luôn cầu xin trở thành những điều là luôn luôn ban bố. Mình biến cầu xin trở thành ban bố, đó là mình biến cái nghiệp của phàm phu trở thành ra rằng là cái hạnh của Bồ Tát đạo. Mà cứ như thế tu tập trong đời này qua những nhiều đời khác, phải phát nguyện thường xuyên rằng là nguyện cho mình không quên không lìa. Mà muốn không quên không lìa thì phải thường hành. Để thường hành rồi thì phải phát cái nguyện như vậy. Cho nên vì vậy tu hành phải lập nguyện. Bởi vì không lập nguyện không quên. Không lập nguyện đi, kiếp này mình làm phước rất nhiều, kiếp sau mình sinh làm con vua cháu chúa, rồi mình hưởng thụ. Rồi mình đâu bao giờ nhìn thấy cảnh khổ đâu, mà mình nghĩ tới sự cứu khổ. Cho nên nếu mà chúng ta thường thấy những cái cảnh khổ thì chúng ta sẽ sinh ra cái tâm lân mẫn, tức là tâm mà thương xót cứu khổ. Còn nếu mà chúng ta bao giờ thấy cái cảnh khổ, chúng ta chỉ thấy toàn là cảnh vui, thì chúng ta sẽ dễ sinh tâm nham nhở đó. Cái đó là hiển nhiên rồi. Còn nếu mà chúng ta thường nhìn thấy cái cảnh khổ trước mắt đó, thì chúng ta sẽ chạnh lòng, và chúng ta sẽ nghĩ tới cái chuyện mà là cứu giúp. Cho nên tu Bồ Tát đạo đôi khi mình cũng phải dấn thân tới những cái cảnh khổ. Cho nên tại sao mà các vị Bồ Tát toàn tìm tới địa ngục, tìm tới những cái cảnh giới khổ để cứu độ chúng sinh? Do vì như vậy đó mà phải phát cái tâm hành, xong lập cái nguyện là hành cái sự nó bền vững đời này qua đời khác. Thì như thế cái pháp bảo đó Đông La Phật Bảo càng ngày càng phát triển ở trong cái tâm của mình. Mà khi mà Pháp Bảo, tức Phật Bảo đó càng ngày càng phát triển ở trong cái tâm của mình, thì tự nhiên những cái chúng sinh chi kiến hay những cái nghiệp của chúng sinh nó bị tiêu hao, nó bị tận diệt. Còn nếu không thì xin thưa, nếu mà mình tu hành theo một cái lối gọi rằng là cùng tử, tức là chỉ biết cầu xin, tu cả kiếp cũng không có một chúng sinh nào được lợi kể chính cả mình, chẳng có một chút phúc báo nào hết, chứ đừng nói là công đức. Uổng một kiếp quy Phật Pháp. Cho nên chính vì những cái tinh thần quy Phật Pháp để Đức Phật bảo hộ cho mình, bảo kê cho mình, mình đóng góp một sự thờ phượng Ngài thì Ngài bảo kê cho mình. Rồi thì chính vì những cái tinh thần đó mà một khi không hài lòng cải đạo, cải niềm tin. Cải niềm tin là tại sao? Tại vì tin rằng là Thượng Đế nào đó có thể giúp ích cho mình nhiều hơn Đức Phật. Nhưng nếu mà mình hiểu một điều rằng là nếu mình nhắm đến một cái mục tiêu của Pháp Bảo, tức là sự giải thoát đó, thì mình sẽ thấy rằng mình sẽ khám phá được một điều: chẳng có một Thượng Đế nào, chẳng có một nhân vật nào ngoài Đức Phật chỉ được, chẳng có một cái pháp nào ngoài giáo pháp của Đức Phật mà có thể giải quyết vấn đề đó cho mình. Cho nên làm thế nào mình cải được, làm thế nào mình có thể bỏ Phật Pháp được, không cách gì hết. Ở cái lý do mà người ta có thể cải đạo hay bỏ đạo đó, đại đa số là vì những cái lý do là họ chỉ cầu xin thôi. Cho nên họ nói rằng là họ cầu xin, họ tới nhà thờ cầu xin cho linh ứng hơn, cho nên bây giờ có cải đạo. Thì ở Âu Châu này có một chị cũng từng làm gia trưởng gia đình Phật tử cải đạo. Và cái lý do cải đạo là như thế: nó cầu Quan Âm bao nhiêu năm tháng rồi không có linh, tức mình một bữa vào nhà thờ cầu Đức Mẹ cho về linh, thế cho nên cải đạo theo Đức Mẹ luôn. Có nhiều khi nó cũng oan uổng giống như vậy. Con hươu với con sư tử thi sức mạnh nhảy qua cái rào, xem con nào làm đổ cái rào. Con sư tử nhảy một cái rào gần đổ rồi nhưng mà chưa đổ, thế con hươu đụng nhẹ cái đổ, con sư tử phục quá hươu linh hơn nó linh hơn. Cũng như là mình ăn nhiều thứ trái cây để cho nó no, rồi mình ăn một đống mấy loại nho táo trước rồi mà nó không no, mà thứ này vô dụng quá, mình mới ăn thêm một cái trái seri vô để no. Ồ, cái seri này ăn một cái no liền nha, tôi có cái kinh nghiệm. Thế là nó cũng na ná như vậy. Nhưng mà tự chung là với những người như thế đó thì là họ không cải, họ cũng chưa từng là đạo Phật. Nhưng mà chỉ có đáng tiếc là như thế đấy mà cũng mang danh là mang là sinh hoạt đạo Phật, cũng mang danh là gia trưởng, cũng mang danh là thế này hay thế kia. Mà như thế thì thực là đáng tiếc. Không bao giờ họ biết đến rằng là cái bảo của Phật Pháp cả. Không bao giờ mà họ suy nghĩ rằng là đây là một cái gọi là hy hữu ở trong cuộc đời của chúng ta. Đây là một cái dịp mà không biết trong bao nhiêu kiếp mà chúng ta mới có thể hành ngộ. Cho nên mới nói là bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ. Chứ không phải là hiện tại nó mà mình có quy rồi cũng chưa có tao ngộ với Phật Pháp. Tại vì mình vẫn rằng là thứ mà đồ trì đồ đá. Nan tao ngộ đây là để nói trên cái gọi là vô thường thâm vi diệu pháp. Cái thập thân vi diệu pháp đó bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ, chứ không phải là cứ gặp tượng Phật nó là tao ngộ đâu. Cho nên tại sao bài kệ nó nói rằng là nghĩa là trăm ngàn vạn kiếp khó mà gặp được cái pháp môn mà vô thượng thầm thâm này. Pháp gì là vô thượng thầm thâm? Cái pháp mà trừ Đức Phật không có một vị nào nói, trừ kinh sách không có một sách vở nào bàn đến. Giống như Ngài Tình An Đại Sư nói vậy, Tổ Đương Độ, đó là nếu không phải Phật thì chưa từng có một người nào nói được những lời như vậy. Nếu không phải là kinh, chưa có một sách vở nào trên thế gian luận bàn được như vậy. Cho nên biết Phật là bảo, biết Pháp là bảo. Cái đó bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ. Cho nên dù là chúng ta có thể trải qua bao nhiêu kiếp quy y đạo Phật vẫn chưa có tao ngộ. Chừng nào mà mình phải nhận ra được cái mà vô thường thầm thâm vi diệu pháp đó thì mình mới biết được là cái như thế. Cho nên người ta truyền rằng cái bài mà khai kinh kệ nó do bà Võ Tắc Thiên làm sau khi nghe pháp. Sau khi bác nghe thuyết pháp xong á, bác giác ngộ, bác mới khẩu hứng, bác mới làm một bài thơ, rồi người ta mới dùng nó làm khai kinh kệ, tại nó có cái ý như vậy. Cho nên mới nói rằng là vô thường thầm thâm vi diệu pháp, cái vô thường thầm thâm vi diệu pháp, trăm ngàn nước kiếp bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ, bá thiên vạn kiếp mà khó gặp được lắm. Ngã kim đắc kiến văn đắc thọ trì, con nay thấy nghe và còn được thọ trì nữa, nguyện giải Như Lai chân thiện nghĩa, là nguyện phải hiểu các cái nghĩa chân thật của Như Lai, tức là nghĩa pháp bảo. Mà chúng sinh cũng quy tụ đến tụng kinh cũng không nhìn ra cái chân thiện nghĩa, cũng không thấy nó là thầm thâm vi diệu pháp. Do đó không phải là dễ dàng để cho là để cho một cái người tu học Phật pháp mà nhận ra được cái mà thầm thâm vi diệu pháp nói trên đâu. Họ chỉ có nghe những cái Phật pháp mà gọi là Phật pháp của trì đá, tức Phật pháp đáp ứng với lại cái lòng tham của họ, đáp ứng với sự cầu xin của họ. Còn những cái Phật pháp mà chỉ bày cho họ có thể giải thoát ra khỏi tất cả những cái vấn, những cái mà gọi là nghiệp đó của họ, để làm cho họ trở thành Phật và Bồ Tát, thì chẳng mấy ai tôn thờ nó thật sự, thì chẳng mấy ai mong ngóng nó đâu. Cho nên Việt Nam nó tháng riêng là tháng mà đi hội chùa, người ta đi hành hương chiêm bái đông lắm. Thì có chùa Từ Nguyên họ đi thập tự, rồi họ cũng ghé tới cái vô chủ am đó, họ thăm tôi, viếng tôi và thỉnh tôi nói một cái bài pháp cho họ. Thì cái bài pháp của tôi nói thì là họ đi nó là mùa xuân, rồi đi đó là họ đi cầu nguyện trăm tháng riêng. Cho nên là tôi cũng nhân cơ hội đó, tôi cũng hỏi họ rằng là thế thì khi họ đi thập tự hành hương như thế thì họ thường cầu nguyện điều gì? Thì chỉ có một số đại biểu trả lời thôi, là để cứ cầu nguyện cho mình và gia đình được mạnh khỏe, bình an, may mắn, không tai không nạn gì kia. Tôi nói nếu mà mình muốn là không vô tai vô nạn vô ma vô chướng, bình an luôn luôn, chỉ có một cái cầu nguyện thôi, cầu nguyện thành Phật thì chấm dứt hết mấy cái đó. Mùa xuân là mùa xuân Di Lặc, là của Đức Phật tương lai, cho nên khi mình cầu nguyện thì mình nên rằng là cầu nguyện tương lai thành Phật. Tại sao mình xin mà một cái người ta sẵn sàng ta nói ta cho tất cả mà mình không xin cái cao nhất, mà mình cứ xin mấy cái thấp nhất chi kỳ ấy? Tại sao mình không cầu cái điều cao nhất là tương lai thành Phật? Tại sao mặc cảm gì cũng dám thành Phật? Mà nếu tương lai thành Phật thì tự nhiên mạnh khỏe, không bao giờ sợ đau yếu chết chóc bệnh hoạn gì nữa. Mà tại sao phải cầu mạnh khỏe nhất thời mà không dám cầu mạnh khỏe vĩnh hằng? Mà nếu muốn cầu mạnh khỏe vĩnh hằng ấy, Đức Phật thị hiện là để làm cho mình một điều đương lai thành Phật, nhớ như vậy. Sao mình không có theo con đường đó của Đức Phật, con đường đó Đức Phật vạch ra cho mình cao nhất, mà mình chỉ xin những cái lẻ tẻ, đến với một cái người mà người ta bày ra vàng bạc châu báu, người ta nói mình muốn lấy thứ nào cho mình, cái chỉ đồ đá đồ chỉ mình xin không, không biết nghiệp gì, không biết là cái nghiệp gì. Nhưng mà nói vậy thì nói rồi đó chứ, nhưng mà điều hết một nửa nghe xong là tiếp tục đá chỉ, mà luôn luôn lập luận là tôi tính tôi trung thành xưa sau nay vậy, thay đổi chi là đều nghĩa là gọi là ngoan cố cực kỳ ở trong cái phương tiện này. Cho nên chính vì vậy chư Phật mới phải nói thêm một cái câu là chúng sinh cương cường khó độ. Trong kinh mình chúng ta nghe cương cường vô cùng, bởi vì cố chấp vô cùng, nhất định như vậy. Phật nói thì Phật nói, thở lạy Phật thì lạy Phật, Nhưng mà Phật nói Phật nghe, chuyện đó chuyện của Phật, chuyện của con khác. Thành ra chính vì như vậy mà ba thiên vạn kiếp mới có một Phật ra đời, mới có một vị Phật ra đời. Thành do đó thì nếu mà chúng ta ở đây mà có hai điều, một điều là suy nghĩ, thứ nhất đó là giải quyết sinh tử luân hồi cho chính bản thân mình, là nhận được Phật bảo pháp bảo. Thứ hai á là báo đáp hồng ân của chư Phật, thì mình sẽ y giáo phụng hành trên phương diện rằng là phụng sự chúng sinh là báo đáp hồng ân chư Phật. Mình sẽ phát nguyện, mình sẽ đóng vai trò phụng sự chúng sinh. Phụng sự chúng sinh là nghĩa là cứu độ chúng sinh, cứu độ cứu khổ. Rồi thì muốn cứu độ cứu khổ phải cần có một cái điều kiện. Điều kiện đó chúng ta cũng sẽ phải cần phải biết tới. Bởi vì nếu không có cái điều kiện ở trên đó thì cái nguyện nó cứu khổ cứu, phụng sự chúng sinh đó, hay là cứu cứu khổ cứu nạn cho chúng sinh đó, chúng ta sẽ không thể nào thực hiện một cách viên mãn được. Và chúng ta cũng phải cần biết cái điều kiện nói trên. Thì như thế ở đây thì trước tiên hết thì sáng nay thì chúng ta nghe qua về cái tinh thần để chúng ta hiểu rằng là Như Lai xuất hiện lên đời này với một mục tiêu gì. Và có thể chúng ta có thể nói là đó là chúng ta phải hiểu cái ý nghĩa của Như Lai. Tức là Như Lai là gì? Như Lai còn là cái cứu cánh mà Đức Phật xuất hiện ở nơi đời này nhằm vô cái chữ Như Lai, là để làm cho chúng ta thành Như Lai. Và đó chính là cái mục tiêu mà đàn sinh của Đức Phật đấy. Nguyện đem công Hãy subscribe.